Chuyện, đầy tớ. Đầy tớ hay tôi tớ là một danh từ dùng để chỉ một người giúp việc cho một người hay một gia đình nào đó. Ngày xưa, người ta dùng từ đầy tớ hay tôi tớ, ngày nay, người ta dùng từ người giúp việc hay ô xin. Trong xã hội nào cũng vậy, cũng cần có người đầy tớ hay giúp việc để các công việc ít người muốn làm được hoàn thành. Người ta cũng thường hay gọi những người cán bộ, công chức nhà nước là đầy tớ của dân, có nghĩa là những người phục vụ cho người dân là chủ, cán bộ là đầy tớ vậy. Ấy vậy mà nhiều khi ta thấy đầy tớ hành xử như một ông chủ, cai trị người dân, xem người dân của mình như rơm như rác. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời, những người hầu việc Ngài cũng được gọi là đầy tớ, hay tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nói chung, đầy tớ hay tôi tớ là một người hầu việc, người phục vụ cho một người chủ. Khi đọc Kinh Thánh, tôi thấy có những người chỉ là đầy tớ rất hèn mọn thôi, nhưng đã có những việc làm đáng nể phục, và đáng học theo. Một người đầy tớ trong Cựu Ước, Kinh Thánh không cho biết tên, nhưng người đầy tớ vô danh này lại là ân nhân của ông chủ mình đang phục vụ. Người đầy tớ đó là một nô lệ trong nhà của một vị quan lớn, quan tổng binh Na-man của nước Syria. Câu chuyện thú vị về người đầy tớ vô danh này được chép trong sách Các Vua thứ nhì. Na-man, quan tổng binh của vua Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Và, có một vài toán dân Syria đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù, để hầu hạ vợ Na-aman. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari. Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Na-aman đem các lời này thưa lại cho chúa mình, mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này. Vua Syria đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Vậy, Na-aman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng, và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel, thơ rằng, khi thơ này đạt đến vua, kìa ta đã sai Na-aman, đầy tớ ta đến cùng vua, vua tiếp được bức thơ này ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Sách Các Vua thứ nhì, chương 5, câu 1-6. Một đứa con gái còn nhỏ của người Israel bị quân Syria bắt làm phu tù, và được đem về làm đầy tớ hầu hạ vợ của Na-aman. Khi nó thấy ông chủ nó bị bệnh phung, nó thương ông chủ của mình, và muốn tìm cách để giúp ông chủ có thể được chữa lành. Có lẽ khi còn ở quê hương Israel, nó đã được cha mẹ dạy cho rằng Đức Chúa Trời mà gia đình nó đang tin và đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài là đấng có thể chữa lành mọi bệnh tật, kể cả bệnh phung. Nó được nghe về tên tuổi của vị tiên tri Elise, người đã được Chúa dùng làm nhiều phép lạ và chữa bệnh. Bây giờ, dù bị bắt làm phu tù ở xứ người, xa quê hương, xa gia đình, nhưng nó vẫn một lòng tin cậy vào quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Cho nên, khi thấy ông chủ bị bệnh nan y như thế, nó dạn dĩ quyết định thưa với bà chủ ước ao của mình, ôi! Chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari. Người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung. Vợ Na-aman nói lại cho chồng mình điều đó, và không ngờ Na-aman tin vào lời nói của đứa đầy tớ gái nhỏ Israel đang ở trong nhà mình. Ông đem trình những lời ấy cho vua. Na-aman đem các lời này thưa lại cho chúa mình, mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này. Vua Syria đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Người Việt Nam có câu, đau chân há miệng. Khi bị bệnh nan y, Na-aman dù không muốn đi đến xứ Israel là xứ của kẻ thù để chữa bệnh, nhưng trong tình cảnh thập tử nhất sinh, ông không còn cách nào hơn là làm theo lời đứa đầy tớ nhỏ trong nhà mình, với mong muốn là bệnh phung được hết. Và thật không ngờ, khi ông làm theo lời đứa đầy tớ đi đến xứ Samari để xin đầy tớ của Đức Chúa Trời là tiên tri Elise chữa bệnh cho mình. Khi ông làm theo điều Elise dặn bảo là đi tắm mình dưới sông Giô-đan 7 lần, thì bệnh phung liền sạch hết, đến nỗi da ông trở nên hồng hào như da của một đứa con nít vậy. Kinh Thánh xác nhận, người bèn xuống sông Giô-đan, và tắm mình 7 lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Thật là một phép lạ tuyệt vời, làm cho quan tổng binh Na-aman phải đem lòng tin trọn vẹn tin cậy vào Đức Chúa Trời của dân Israel. Nếu không có đứa đầy tớ gái nhỏ Israel làm nô lệ trong nhà, thì Na-aman có lẽ đã phải mang chứng bệnh nan y đó trong người suốt cuộc đời, đau đớn, tủi nhục biết bao, cho dù ông là người có quyền thứ hai, chỉ sau nhà vua mà thôi. Nhờ tin cậy và vâng lời làm theo một câu nói đơn sơ của đứa đầy tớ gái nhỏ trong nhà mà Naaman đã được sạch hết bệnh phung. Có thể nói, Naaman vô cùng mừng rỡ, vì bệnh được lành và mình được tiếp tục đảm nhận chức vụ cao trong là quan tổng binh để phục vụ cho dân, cho nước. Đứa tớ gái nhỏ Israel quả thật là một đầy tớ có ích lợi vô cùng cho gia đình ông chủ Naaman, vì nó đã góp phần rất quan trọng vào việc chữa lành bệnh phung cho ông chủ mình, và làm rạng danh Đức Chúa Trời của Israel trên đất ngoại quốc mà nó đang sống. Làm đầy tớ như đứa tớ gái nhỏ Israel trong câu chuyện này thật là, đáng mặt một đầy tớ, một con cái của Đức Chúa Trời vậy. Giá trị đích thực của một con người, không phải là ở vị trí hay địa vị người đó đang có, mà là ở công việc của người đó đang làm. Trong Tân Ước, cũng có ghi lại câu chuyện về một người đầy tớ tuyệt vời khác như sau. Người tước Phi-rơ suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mark, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rô-đơ đến nghe nhận biết tiếng Phi-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng, mày sảng. Song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói, ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục đoạn. Người lại dặn rằng, hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 12, câu 12 đến 17. Trong khi sứ đồ Phi-rơ đang bị vua Herod giam trong ngục với hai xiềng rất kỹ lưỡng, thì thiên sứ của Chúa đến tháo xiềng và dẫn Phi-rơ ra khỏi ngục. Ông liền đến nhà Mary, nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện, và gõ cửa. Con đòi Rô-đơ nghe tiếng Phi-rơ, thì mừng quá, đến quên cả mở cửa, chạy vào báo tin cho mọi người biết là Phi-rơ đang ở trước cửa, nhưng các môn đồ không tin, và còn cho Rô-đơ là bị mê sảng nữa. Dầu vậy, Rô-đơ quả quyết chính là Phi-rơ đang gõ cửa. Sau đó, cửa mở ra, thì thấy quả đó là Phi-rơ, và mọi người đều kinh hãi. Không phải cứ hễ là sứ đồ hay môn đồ là người có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, hay có được sự nhạy bén thuộc linh đâu. Bằng chứng cho thấy trong câu chuyện này, các sứ đồ không tin và không nhận biết được tiếng của Phi-rơ đang ở trước cửa. Ngược lại, Rô-đơ chỉ là một người đầy tớ giúp việc trong nhà mà thôi, không có chức vụ gì trong hội thánh cả. Nhưng cô ta khi vừa mới nghe Phi-rơ gõ cửa thì đã nhận ra ngay đó chính là sứ đồ Phi-rơ. Cô rõ ràng là người có sự nhạy bén thuộc linh hơn các sứ đồ rất nhiều lần. Để có được sự nhạy bén thuộc linh đáng quý như thế, chắc chắn người đầy tớ Rô-đơ phải có một đời sống tin kính cá nhân gần gũi với Chúa, có mối tương giao mật thiết với Chúa nhiều lắm vậy. Ta có thể nói rằng, sự nhạy bén thuộc linh không đến từ địa vị hay chức vụ một người đang có, mà đến từ mối liên hệ cá nhân của người đó với Chúa vậy. Rô-đơ quả thật là một người đầy tớ có ích đáng nể, và đáng để chúng ta học hỏi nơi thái độ nhạy bén thuộc linh của cô ấy biết bao. Trên đây là hai câu chuyện trong Kinh Thánh đề cập đến hai người đầy tớ thật tuyệt vời, đó là đứa tớ gái nhỏ Israel vô danh ở trong nhà quan tổng binh Naaman, và người đầy tớ có tên Rô-đơ trong nhà của Mary. Xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta để có thể sống làm vinh hiển danh Chúa qua đời sống của mình, dù là mình đang ở vị trí nào trong hội thánh hay ngoài xã hội. Nói về chuyện đầy tớ, chúng ta không thể không nhớ đến những lời phán đặc biệt quan trọng của Chúa Giê-xu về hai hạng đầy tớ như sau. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Hỡi đầy tớ giữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không giải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Sách Matthew, chương 25, câu 21, 23, và câu 26 đến 30. Bạn và tôi có đang là đầy tớ ngay lành, trung tín cho Chúa, hay là đầy tớ giữ và biếng nhác? Nguyện Chúa thương xót và giúp đỡ mỗi một chúng ta. Amen. California, tháng 7 năm 2025. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.